Thứ ba, phá quang địa, dĩ đồng dĩ tình kiến, chi cấu ký tình, thanh tịnh, không chấp trước nhị biên, tức tuệ của bản giác, quang minh khai phát. Tự tánh bát nhã hiện tiền. Chúng ta thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh. Trong kinh nói cực kỳ thanh tịnh liền sanh ra ánh sáng, vậy là phát quang địa. Trong kinh Lăng Nghiêm nói cực kỳ thanh tịnh thì ánh sáng thông đạt. Khi thanh tịnh đạt đến cực điểm, quang ở đây chính là ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ hiện tiền, ánh sáng trí tuệ trong tự tánh vốn có. Vì bất tịnh nên ánh sáng không hiển bày. Tịnh đến cực điểm, ánh sáng liền hiện ra. Điều này ví như nước trong hồ, nếu có ô nhiễm, có gợn sóng. Ô nhiễm là gì? Là thất tình ngũ dục. Là chấp trước. Phân biệt là gì? Phân biệt là sóng gió. Phân biệt chấp trước đều không có thì sóng yên bể lặng. Nước còn có ô nhiễm chăng? Lúc này nước giống như mặt kính vậy. Cảnh giới bên ngoài hoàn toàn chiếu vào trong đó, chiếu rất rõ ràng. Trong kinh điển, Đức Phật thường dùng ví dụ này. Khiến chúng ta dễ dàng lãnh hội. Trí tuệ trong tự tánh hiện tiền. Vì thế trí tuệ hiện ra từ trong tịnh. Tâm không thanh tịnh, chỉ sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Người thời nay tu học, phiền phức chính là điểm này. Các nhà khoa học, các nhà triết học, thậm chí là các nhà thần học, quý vị quan sát tường tận xem họ dùng là tâm gì. Họ dùng là tâm phân biệt, tâm chấp trước. Hay nói cách khác, họ dùng là thức thứ bảy, thức thứ sáu và thức A Lại Gia. Trong Pháp Tướng Tông gọi đây là tam tâm. Tam tâm này là vọng tâm, không phải chân tâm. Nó sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Làm sao để làm cho trí tuệ trong tự tánh chúng ta hiển lộ? Không dùng ba tâm này, trí tuệ liền hiển tiền. Không phân biệt, không dùng thức thứ sáu. Không chấp trước, không dùng thức thứ bảy. Không khởi tâm, không động niệm, không dùng thức thứ tám. Không dùng nó, mọi thứ lập tức chuyển đổi. Không dùng nó liền chuyển thức thành trí. A Lại Gia liền biến thành đại viên cảnh trí. Vì sao? Trong A Lại Gia hàm chứa vô lượng vô biên chủng tử. Có nhiễm, có tịnh, có thiện, có ác. Quý vị thấy nó có chủng tử Phật, có chủng tử của thiên nhân, có chủng tử của tam đồ. Nó có tất cả các loại chủng tử. Khi nhiễm ô không thanh tịnh, tất cả chủng tử đều tồn tại, chắc chắn không mất đi, diễn diện không hư hoại, gặp duyên liền khởi hiện hành. Không có duyên chỉ có chủng tử, nó không khởi hiện hành, gặp duyên nó liền khởi hiện hành. Giống như chủng tử thực vật vậy, chúng ta đặt trong bình lưu ly, nó không khởi tác dụng. Nếu để nó trong đất bùn, lập tức khởi tác dụng, nó sẽ nảy mầm và lớn dần lên. Bởi thế gặp duyên sẽ hiện hành. Người kiến tánh biết hết tất cả, đây là trí tuệ hiện tiền. Chúng ta sẽ biết vì sao trí tuệ các nhà khoa học không hiện tiền, vì sao trí tuệ các nhà triết học không hiện tiền, vì sao trí tuệ người tu hành không hiện tiền. Họ vẫn còn khởi tâm động niệm, thậm chí họ vẫn còn phân biệt chấp trước. Đó là phàm phu chính hiệu, không phải là thánh nhân. Tâm thánh nhân thanh tịnh. Ngày nay chúng ta phải học Phật, nhỏ nhất là tiểu thánh, tiểu tiểu thánh. Tiểu tiểu thánh tâm địa đều thanh tịnh. Vì sao? Đã phá kiến hoặc. Thân kiến, biên kiến, kiến thụ kiến, giới thụ kiến, tà kiến, ở trước chúng ta từng học qua, tất cả những thứ này họ đều không có. Họ là tiểu tiểu thánh, tiểu thừa sơ quả tu đà hoàng, Bồ Tát sơ tín dị trong thập tịnh của đại thừa. Những tiêu chuẩn này chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, thường hồi quang phản chiếu, xem bản thân đã đến cảnh giới này chưa. Nếu chưa, như vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác. Nếu không tu theo pháp môn tịnh độ, cầu đới nghiệp giảng sanh về thế giới cực lạc, nhất định không tránh khỏi luân hồi. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn tận năm loại kiến hoặc. Chỉ có lục đạo mới có tình hình này. Tuy đoạn tận năm loại kiến hoặc mà vẫn ở trong lục đạo, nhưng đừng sợ. Vì sao? Quý vị có thời khóa biểu ra khỏi lục đạo, một số người không có. Giống như bị ngồi tù chung thân vậy. Vậy sơ quả có thời kỳ, còn tới lui cõi trời cõi người này 7 lần, họ liền chứng quả A-la-hán, ra khỏi lục đạo. Họ có thời kỳ mà 7 lần lui tới cõi trời cõi người này, họ nhất định không đọa vào 3 đường ác. Điều này thật hiếm thấy. Nếu ngay trong đời này đến sơ quả cũng không đạt được, chỉ có đới nghiệp cầu sanh tịnh độ, ngoài điều này ra không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ quyết một lòng chuyên tâm niệm Phật. Buông bỏ tất cả pháp thế xuất thế gian, chuyên niệm Di Đà cầu sanh tịnh độ. Được chăng? Được. Chắc chắn giảng sanh, hoàn toàn không phải giả.